Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ các phường xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Làm gì để tăng điểm chỉ số tiếp cận đất đai?
Sau thời gian tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thời điểm này các đơn vị doanh nghiệp đã và đang dần bắt tay vào sản xuất kinh doanh, từng bước khôi phục kinh tế. Vậy những giải pháp cụ thể của du lịch Thái Nguyên sau dịch ra sao? Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn du lịch Xã Hương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều 21 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện và tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện việc chuẩn bị các văn kiện, tài liệu và triển khai các nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, hệ thống văn kiện, tài liệu đại hội đang tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được các đơn vị chức năng lập kế hoạch và triển khai tích cực, trong đó sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2020. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xong việc lựa chọn các công trình tiêu biểu, tổ chức thẩm định, gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố trước ngày 15 tháng 7. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được giao cho các đơn vị công an, quân sự thành phố tham mưu xây dựng phương án cụ thể. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với tiểu ban văn kiện khẩn trương hoàn thiện văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội, giao cho tổ giúp việc tiểu ban tổ chức phục vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh các biểu chi tiết về từng nội dung trong công tác chuẩn bị đại hội. Trên cơ sở đó, các tiểu ban sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm đảm bảo chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 22 tháng 5, Đảng bộ phường Tân Lập long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ phường Tân Lập có 21 chi bộ với 705 đảng viên. Nhiệm kỳ qua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8, phường Tân Lập đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế có những bước tăng trưởng ổn định, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong giai đoạn 2015-2020 đạt trên 367 tỷ đồng, tăng gần 4,3%, thu ngân sách tăng trên 4%. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính được triển khai tích cực với 12 dự án, công trình trọng điểm. Văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trên 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 99,7% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 40 đảng viên mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Mạnh Cường đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những cán bộ tiêu biểu xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham gia vào ban chấp hành khoa mới. Tại đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, 174 đại biểu dự đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ phường lần thứ 9, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Quý Dương tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 22 tháng 5, Đảng bộ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 167 đại biểu, đại diện cho trên 1.000 đảng viên của Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiệm kỳ qua, phường Chùa Hang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9. Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi được điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên và nâng cấp lên phường loại 2, đã trở thành tiền đề và động lực quan trọng để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp, trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 120 tỷ đồng năm 2015 lên trên 400 tỷ đồng năm 2019, đứng thứ 6 trên 32 xã phường. Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm vượt trên 10%, từ 5 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 7 tỷ đồng năm 2019, đứng thứ 9 trên 32 phường xã. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục các bậc học, 6 trên 6 trường đều giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia. Hàng năm có trên 95% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của phường còn 26 hộ, chiếm 0,7%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 75 đảng viên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ của phường, trong đó phấn đấu xây dựng phường Chùa Hang trở thành trung tâm phát triển phía đông bắc của thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ phường đã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm giải pháp cụ thể. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh đến một số nội dung mà Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng, quy mô các loại hình dịch vụ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu chi ngân sách, kiểm tra, rà soát và quản lý chặt các nguồn thu, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 10 với 15 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 22 tháng 5, Đảng bộ xã Hướng Thượng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hướng Thượng lần thứ 19, với lợi thế của một xã nông nghiệp ven sông Cầu và sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2014, Đảng bộ xã Hướng Thượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng một người một năm, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 145 triệu đồng, sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt trên 3.000 tấn. Trong nhiệm kỳ, kinh tế dịch vụ của xã phát triển và có mức tăng trưởng khá. Hiện toàn xã có gần 300 hộ kinh doanh, tăng 97 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu ước đạt gần 70 tỷ đồng một năm, đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,6% xuống còn 3,9%. Hàng năm 88% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với định hướng phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn, từng bước xây dựng xã Hướng Thượng, phát triển theo hướng văn minh đô thị. Tại đại hội, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 20, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khóa 19, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ phường Phú Xá hiện có 20 chi bộ cơ sở với gần 750 đảng viên. Hướng tới Đại hội đại biểu phường Phú Xá lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ cơ sở trên địa bàn phường đã có nhiều hoạt động chào mừng. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Một buổi sinh hoạt chi bộ tổ 12 phường Phú Xá thường diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và khách quan. Để góp ý cho bài tham luận về công tác dân vận của chi bộ tổ sẽ trình bày tại Đại hội đại biểu phường lần thứ 16, các đảng viên trong chi bộ đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào từng nội dung của bài tham luận. Đồng thời, chi bộ cũng tích cực tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc sinh hoạt chi bộ như thế này luôn được cả 66 đảng viên coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của chi bộ. Nhờ vậy mà mọi nghị quyết của chi bộ hay các phong trào thi đua của các cấp, ngành đều được các đảng viên của chi bộ triển khai thực hiện tích cực và có hiệu quả. Tiêu biểu là các phong trào dân vận, hiến đất làm đường, phát triển kinh tế của tổ. Hiện tổ có hơn 300 hộ thì chỉ còn một hộ nghèo. Nói về các hoạt động của chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ phường và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ông Giang Hoa Viên, Bí thư chi bộ 12 cho biết:
Chúng tôi đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động, chẳng hạn như là thu nộp các quỹ, chẳng hạn như là thu nộp thuế môn bài, thuế đất, rồi tất cả các loại thuế phí quỹ hoàn thành sớm để lấy cái thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Những ngày sắp diễn ra Đại hội đại biểu phường Phú Xá lần thứ 16, các đảng viên trong chi bộ 10 đang khẩn trương trang hoàng lại băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng tại nhà văn hóa và những nơi công cộng trong tổ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tổ đều tích cực tham gia các phong trào thi đua để lập thành tích chào mừng đại hội với quyết tâm cao nhất. Nói về trách nhiệm của mỗi đảng viên, chi bộ cơ sở với công tác hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 16, đảng viên Nguyễn Văn Như, chi bộ 10 và ông Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Xá cho biết:
Trong thời gian qua là cấp ủy chi bộ và các đồng chí đảng viên trong chi bộ là rất tích cực vận động bà con tham gia tốt các hoạt động phong trào văn hóa thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm sạch sẽ để thiết thực là chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 16 của Đảng bộ phường Phú Xá và tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp.
Các chi bộ cũng đã thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước, thực hiện kế hoạch và nghị quyết Đảng ủy phường. Trong đó thì tất cả phong trào về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là hướng tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 16 thì được chi bộ tổ chức rất là tốt, được các cái đoàn thể, quần chúng nhân dân, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân rất ủng hộ.
Có thể thấy, với niềm tin và quyết tâm cao nhất cùng hướng về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi cán bộ đảng viên ở các chi bộ cơ sở đều thấy được trách nhiệm của bản thân với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, để từ đó nỗ lực tham gia các hoạt động có ý nghĩa gửi tới đại hội. Đây sẽ là tiền đề góp phần làm nên thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 16 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 của Thái Nguyên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố với 67,71 điểm, tăng 6 bậc và cao hơn 3,47 điểm so với năm 2018. Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần, có một chỉ số là tiếp cận đất đai bị giảm điểm 2 năm liên tiếp và so với toàn quốc, chỉ số này cũng đứng ở vị trí thứ 60. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để nâng cao chất lượng chỉ số này trong thời gian tới? Phản ánh của cộng tác viên Thu Hằng.
Thực tế cho thấy, tiếp cận đất đai lâu nay vẫn được xem là chỉ số quan trọng trong việc cạnh tranh và thu hút đầu tư của các địa phương. Phản ánh hai khía cạnh mà doanh nghiệp quan tâm, đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng hay không và sự bảo đảm về tính ổn định trong quá trình sử dụng đất. Có 11 chỉ tiêu thành phần trong chỉ tiêu này. Theo thông tin phản hồi của những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được đơn vị chức năng tiến hành khảo sát ngẫu nhiên, thì có 6 chỉ tiêu có điểm số tăng, gồm tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 40%, tăng 18% so với năm 2018. Số ngày để chờ đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 25 ngày, giảm 5 ngày và cũng thấp hơn mức bình quân cả nước 5 ngày. Doanh nghiệp không gặp cản trở về tiếp cận, mở rộng mặt bằng kinh doanh, tăng từ 33% lên 51%. Doanh nghiệp khó khăn về thiếu quỹ đất sạch giảm từ 18% còn 14%. 5 chỉ tiêu bị giảm điểm, trong đó có chỉ tiêu giảm khá sâu, khiến tổng điểm chung giảm 0,3 điểm. Cụ thể, tăng số doanh nghiệp đánh giá rủi ro trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm, cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng, gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, với vai trò quản lý nhà nước về đất đai, Sở đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp được thuận tiện hơn, như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các giao dịch về đất đai, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất để tạo tính ổn định, tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chủ sử dụng đất và các địa phương. Tuy nhiên, việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn hạn chế, nhất là đối với những dự án mà doanh nghiệp phải tự thỏa thuận với người đang sử dụng đất, vì người dân thường đòi mức giá cao hơn nhiều mức giá nhà nước quy định. Ngay cả các dự án thuộc nhà nước thu hồi tiến độ giải phóng mặt bằng cũng chưa đảm bảo. Cùng với đó, lực lượng cán bộ làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện còn ít, trình độ không đồng đều. Việc công khai thông tin đất đai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân cấp xã nhiều nơi chưa kịp thời, rộng rãi. Vẫn còn tình trạng phối hợp chưa hiệu quả giữa các sở ngành, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Còn theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thì không thể phủ nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thời gian qua, trong đó có vấn đề tiếp cận đất đai. Tuy nhiên, so với đòi hỏi thực tế của doanh nghiệp thì vẫn còn nhiều điều cần thay đổi. Đó là quỹ đất sạch của tỉnh còn rất khiêm tốn, việc thu hồi dự án treo chậm, chưa chú ý quy hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu dân cư khiến doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ khó có điều kiện tiếp cận. Chi phí không chính thức vẫn ở mức cao. Ngoài ra, tỉnh cũng nên sớm thành lập trung tâm tư vấn tiếp cận đất đai để doanh nghiệp người dân thuận tiện trong việc làm các thủ tục. Từ thực tế này, bà Nguyễn Thị Loan cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Làm tốt việc công bố công khai đầy đủ thông tin quy hoạch, tích cực hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, có kế hoạch tiếp cận việc sử dụng đất, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thông tin về giá đất, công khai minh bạch giá đất để các nhà đầu tư có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị quan tâm tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hạn chế điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo mức độ rủi ro bị thu hồi đất của doanh nghiệp ở mức thấp nhất. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về tài chính và tái định cư cho doanh nghiệp khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và các chi phí trong cấp giấy chứng nhận theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Sở sẽ công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh kiến nghị và giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ phải trả lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần, xử lý nghiêm cán bộ cố tình nhũng nhiễu. Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn các sở ngành liên quan và các địa phương sẽ tích cực phối hợp hơn nữa trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, nhất là các lĩnh vực tài chính, thuế, kế hoạch và đầu tư. Hy vọng rằng với những giải pháp mà Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh sẽ được cải thiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Trong số thứ 2 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là phỏng vấn về giải pháp khôi phục du lịch sau đại dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Ngày 17 tháng 5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cho đến hết năm 2020, chưa rõ thời điểm bắt đầu áp dụng. Mức giảm này không áp dụng với xe nhập khẩu. Theo đó, ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống chịu hai mức thu lệ phí trước bạ, tùy từng địa phương là 10% và 12% trên giá bán xe. Nếu được giảm 50%, thì số tiền khách hàng nộp lệ phí trước bạ sẽ được giảm một khoản lớn.
Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Atalink tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai giải pháp chuyển đổi số kết nối các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây được thiết kế là một app trên điện thoại hoặc máy tính, được nhúng các phần mềm tiên tiến nhất trên thế giới trong quản trị, kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp trong và ngoài nước với 6 ngôn ngữ. Giải pháp này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa, giới thiệu, chào mời sản phẩm đến khách hàng nhanh và chính xác, tăng cường quan hệ giữa các thành viên, các tổ chức trong tỉnh và các doanh nghiệp khác trên lãnh thổ Việt Nam. Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Atalink chuyển giao ứng dụng phần mềm chuyên dùng điện toán đám mây miễn phí, qua đó góp phần đẩy mạnh việc kết nối, xúc tiến thương mại, nâng cao vai trò quản trị của doanh nghiệp và quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng và ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vẫn duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 4 năm nay, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ của công ty ước đạt gần 270.000 tấn, bằng 33% kế hoạch năm và tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 101 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng một người một tháng.
Do thịt lợn vẫn là thực phẩm tiêu dùng mạnh nhất nên mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp góp phần hạ nhiệt giá bán thịt lợn trong nước, nhưng tại một số địa phương trong cả nước, giá thịt lợn hơi ngày 21 tháng 5 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chạm đỉnh 100.000 đồng một kg, cụ thể tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Tại Thái Nguyên, giá các mặt hàng thịt lợn vẫn ở mức dao động từ 130 đến 150.000 đồng một kg. Đối với các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn như giò, chả, các loại có giá từ 140 đến 160.000 đồng một kg. Nguyên nhân được các tiểu thương đưa ra là do việc tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi đang gặp rất nhiều khó khăn, giá bán lợn giống rất cao, từ 2,5 đến 3 triệu đồng một con.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp đã và đang dần bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, từng bước khôi phục kinh tế. Trong đó, đáng chú ý là các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch. Bởi đây là lĩnh vực chịu thiệt hại khá lớn khi các dịch vụ du lịch, phòng vé, nhà hàng, khách sạn đều đóng băng. Vậy những ảnh hưởng đó như thế nào và những giải pháp cụ thể của du lịch Thái Nguyên sau dịch ra sao? Cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn du lịch Dạ Hương. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Xin chào và cảm ơn ông Đỗ Trọng Hiệp. Thưa ông có thể cho biết những ảnh hưởng trong hoạt động du lịch và hoạt động kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này thời gian qua như thế nào?
Hơn 3 tháng vừa qua thì ngành du lịch Việt Nam trải qua một cái thời gian rất là khó khăn do ảnh hưởng của cái dịch COVID-19. Đối với Thái Nguyên chúng ta thì cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong cái quý 1 vừa qua thì đều phải nghỉ và có nhiều đơn vị là phải hủy các cái tour tuyến đã ký với khách hàng năm 2019. Năm nay thì khách lưu trú và du lịch chỉ bằng 25 đến 29% tổng doanh thu của các doanh nghiệp du lịch, đạt 26,9 tỷ đồng, bằng 38%. Đặc biệt trong tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực này đều đóng băng. Tất cả các doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng từ 50 đến 80% số lao động so với thời điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Vậy thì với những cái khó khăn của cái ngành du lịch trong cái quý 1, quý 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID thì được biết mới đây đã diễn ra cái hội nghị trực tuyến giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương để bàn các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch. Vậy thì những cái giải pháp đã đưa ra trong cái cuộc họp đó là gì thưa ông?
Cuộc họp trực tuyến giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các cái tỉnh thì trên tinh thần báo cáo của các hiệp hội thì Hiệp hội Việt Nam đã có một số cái giải pháp. Thứ nhất là kiến nghị với lại chính phủ đảm bảo đôn đốc các địa phương để thực hiện các cái nghị quyết chỉ thị của Thủ tướng trong cái công tác hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khắc phục các cái khó khăn do cái dịch bệnh COVID-19. Và thứ hai nữa là vận động các địa phương giảm miễn vé tham quan du lịch tại các điểm di tích và cũng là khuyến khích các cái doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển khách du lịch có chính sách giảm giá sản phẩm, mục đích là kích cầu du lịch. Và thứ nữa là vận động các địa phương, các doanh nghiệp làm công tác tốt bảo đảm an toàn cho du khách đến với địa phương của mình. Xây dựng chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để phát huy cái lợi lực của cái ngành du lịch Việt Nam và sớm phục hồi để đưa lại hoạt động bình thường.
Thế thì đối với tỉnh Thái Nguyên thì sao? Cái tiềm năng du lịch là như thế nào? Và khi áp dụng những cái giải pháp chung đó vào cái ngành du lịch ở Thái Nguyên thì sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông?
Thái Nguyên chúng ta thì là một trong những cái địa phương là an toàn khu. Vì vậy với cái khẩu hiệu là du lịch an toàn, theo tôi là hoàn toàn là đúng. Bởi vì hiện nay là cái tâm lý khách vẫn rất là e dè trong cái việc cái dịch bệnh sợ bùng phát, cho nên là người ta vẫn e dè. Cho nên là công tác truyền thông đảm bảo phải tăng cường, khuyến khích người dân đi du lịch trong nội tỉnh cũng như là đi du lịch trong đất nước của chúng ta. Vừa qua thì Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên và Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cái hội nghị bàn các cái giải pháp khắc phục các cái hậu quả sau dịch COVID-19, thống nhất chung tay để phòng chống dịch và hưởng ứng cái chương trình kích cầu du lịch tại tỉnh Thái Nguyên, phát động cái chiến dịch người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên, giới thiệu Thái Nguyên điểm đến du lịch an toàn theo tiêu chí của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Toàn ngành thì du lịch xây dựng gói kích cầu chung với phương châm tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm như sau. Thứ nhất là về khối lưu trú, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký chương trình kích cầu giảm giá phòng từ 15 đến 20%. Các cái khối nhà hàng đạt chuẩn ấy thì đăng ký giảm từ 10 đến 15%. Các cái khối lữ hành du lịch thì đăng ký giảm từ 10% trở lên và các cái hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí giảm từ 10 đến 50%. Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ xây dựng các sản phẩm kết hợp lưu trú, ẩm thực, tour tuyến, xe vận chuyển khách du lịch và điểm đến trong tỉnh, cam kết là đảm bảo chất lượng dịch vụ của mình.
Vậy thì để có thể làm tốt và triển khai hiệu quả các giải pháp mà ông vừa đưa ra thì theo ông sự quan tâm và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các sở ngành liên quan có vai trò quan trọng như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cái sự đồng hành của chính quyền địa phương và các cấp các ngành rất là quan trọng, giúp cho các cái hoạt động du lịch địa phương sớm được phục hồi và tạo được việc làm cho cái số lao động trong ngành du lịch vừa qua bị mất việc. Đề nghị với tỉnh đôn đốc kiểm tra cái việc thực hiện theo cái chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp sớm thực hiện để giúp cho doanh nghiệp vực dậy. Và thứ nữa là cũng rất là mong muốn là tỉnh hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp một số cái chính sách về thuế đất, thuế thu nhập cho các ngân hàng, hỗ trợ cơ cấu nợ, hỗ trợ cho người ta đầu tư. Ngành điện sẽ tính giá điện sản xuất mà theo cái nghị quyết của Trung ương đã đề ra.
Xin được cảm ơn ông.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay có mưa vừa, mưa to, ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%.
Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên hôm nay. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!